Huyền Thiên, chương 28, tiểu thức phụ, góc truyện audio.com, gì thì thật đáng ghét, biết tỷ lớn được chưa? Cô nàng tóc ngắn đạp đạp vài cái, không cam lòng nói. Ta chỉ là không chịu được, từ nhỏ tới lớn chưa có người nào vô lễ với Mộc Tử Vi ta như vậy. Ai bảo muội cứ nhất quyết phải xuống lôi đài tỷ thí xem. Nếu chúng ta xem ở ghế lô thì làm sao bị người khác đụng chúng. Chúng ta cũng đâu phải không có ghế lô. Ở trên ghế lô thì coi sao đã ghiền mà thôi, quên đi, coi như xuất môn xui xẻo đi, hừ. Cô nàng Mộc Tử Vi oán hận hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem cuộc đấu đang diễn ra. Nhưng qua hồi sau, nàng ta đột nhiên dậm chân nói. Không đúng, hình như ta có biết người kia. Hả, cô nàng tóc xanh tự xưng là Di Tỷ sừng sốt một chút. Trong nháy mắt Phong Mã Nghiêu đụng phải các nàng, nàng nhìn qua tướng mạo của Phong Mã Nghiêu quả thật là gương mặt rất xa lạ. Cái tên hỗn đản đúng chúng ta quả thật là ta không biết, nhưng cái người mà hắn đang kéo thì ta biết là ai. Mộc Tử Vi nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là Dương Thiên Lôi. Không phải chứ, muội không gặp hắn lâu rồi, còn nhớ rõ sao? Di Tỷ có chút kinh ngạc hỏi. Hai tiểu nữ này đều là đệ tử của võ học thế gia đứng thứ hai trong đế quốc, gần sát với Dương gia Mộc gia. Cô nàng Mộc Tử Vi này từ nhỏ với được coi như một đôi với Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi lúc 5 tuổi đã cảm ứng được tinh thần lực chấn động một thời, mà thiên phú của Mộc Tử Vi cũng không kém, so với Dương Thiên Lôi thì chậm hơn một tháng liền cảm ứng được tinh thần lực. Dương Thiên Lôi và Mộc Tử Vi coi như một cặp với nhau, cũng được người ta xem là một đôi kim đồng ngọc nữ điển hình, ước ao không ngớt. Nhưng từ đó về sau, quy tích nhân sinh của hai người hoàn toàn khác nhau. Mộc Tử Vi thuận lợi trở thành tinh giả cũng thành công đạt tới cảnh giới tinh sĩ, vì nàng sở hữu ba loại thể chất kim, mộc thổ nên tự nhiên trở thành sủng nhi của học viện Cực Dương. Cho tới bây giờ, tu vi của nàng đã đạt tới cấp 5, trong cuộc tỷ thí của những người mới này nàng cũng xếp hạng gần với Lôi Kính, Tằng Cách, La Mỗ và Phong Mã Nghiêu, có thực lực nằm trong top 4 người mạnh nhất. Đọc truyện kiếm hiệp mà Dương Thiên Lôi cũng nổi danh như vậy, chỉ tiếc là hắn nổi danh về độ ngu ngốc, hơn nữa Mộc gia sau này dần dần thay đổi sách lược, quan hệ mập mờ với Lôi gia, cho nên quan hệ của hai nhà Dương Mộc lạnh dần, hơn nữa Dương Thiên Lôi bị dán cái mác ngu ngốc trên người nên dù từ nhỏ được ghép đôi với nhau nhưng cũng không giải quyết được gì, mọi người của cả hai nhà Dương Mộc đều không đề cập đến. Nhưng bọn họ không nói đến không có nghĩa là người khác không nói. Tiểu thức phụ của Dương Thiên Lôi, cái biệt danh này luôn bị bọn nhỏ cùng tuổi với Mộc Tử Vi lôi ra châm biếm nàng, lâu lâu bị người ta lấy ra trêu đùa, cũng vì thế nên trong lòng Mộc Tử Vi hận đến phát điên. Nàng có tâm khí cao ngạo, cảm thấy Dương Thiên Lôi quả thật là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng, hận không băm dằm hắn cho đã. Lúc này lại thấy cái mặt của Dương Thiên Lôi, tự nhiên là thù hận đến đỏ mắt. Sao lầm được, mấy tên gia hỏa kia lén dùng thủy linh kính ghi lại cảnh hắn trùng kích tinh giả thất bại, lâu lâu lôi ra cười nhạo ta không phải là một hai lần. Dù hắn có hóa thành cho thì ta vẫn nhận ra tên hỗn đản đó. Mộc Tử Vi oán hận nói, không ngờ hôm nay thấy hắn ở đây, tên ngu ngốc này hình như chưa bao giờ xuất môn mà. Sao lại xuất hiện, góc truyện audio.com, ở đây, lẽ nào hắn còn dám tham gia tỷ thí người mới à? Chắc không phải đâu, Di Tỷ lắc đầu nói. Muội thử đi hỏi tên tiểu tử lôi ra kia thử xem, chẳng phải là biết ngay sao. Hắn là không phải nằm trong những thành viên của đoàn chủ bị của cuộc thi. Đúng rồi, hai mắt Mộc Tử Vi sáng ngời. Tên tiểu tử lôi ra kia không những có danh sách toàn bộ thí sinh tham gia cuộc thi mà còn có một chút quyền lực sắp xếp lịch đấu, như ta ở vòng thứ nhất được tuyển thẳng cũng là nhờ hắn. Hắc hắc, nếu như tên ngu ngốc đó thật sự dám đến tham gia thi đấu thì để ta dặn tên tiểu tử lôi ra sắp xếp giúp ta đấu với tên ngu ngốc đó vòng tiếp theo. Đương nhiên là nếu hắn qua được vòng đầu mới được. Mộc Tử Vi vặn bẻ các ngón tay, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Hắt xì, ai ở sau lưng chửi ca? Dương Thiên Lôi bây giờ còn đang hồn nhiên không biết bản thân mình đang bị tiểu tức phụ của mình nhớ thương, đang đi theo Phong Mã Nghiêu đến một chỗ đông người ở phía lôi đài chính. Tên tiểu tư ngươi rốt cuộc là muốn gì đây? Còn chưa tới sao? Tới rồi, chỗ này. Khó khăn lắm mới chen chân tới khu khán đài chính, một đám học viên đã chiếm mấy chỗ đẹp nhất đang vẫy vẫy tay với Phong Mã Nghiêu rồi chừa ra hai chỗ trống cho hắn, Phong Mã Nghiêu cũng không khách khí, lôi Dương Thiên Lôi đến ngồi ở đấy, sau đó vội vàng hỏi mấy học viên ngồi bên cạnh. Thế nào rồi, trò chơi cuối cùng còn chưa tới sao? Chưa, trận đấu của Tằng Cách La Mỗ sao kết thúc sớm vậy được? Đánh chưa đã thì nàng quyết không chơi trò cuối cùng này đâu. Một tên học viên ngồi cạnh cười đáp. Vậy là tốt, Phong Mã Nghiêu gật đầu, quay đầu cười cười với Dương Thiên Lôi. Lão đại, chờ xem kịch vui, không làm lão đại thất vọng đâu. Rầm rầm oanh tương đương tương đương tương đương tương đương. Lúc này, ở lôi đài trước mặt vang lên âm thanh chấn động mãnh liệt. Nhìn kỹ, Dương Thiên Lôi chỉ thấy trên lôi đài có hai bóng người di chuyển cực kỳ nhanh, hoàn toàn không nhìn rõ động tác của hai người bọn họ. Nhưng hiển nhiên cục diện dễ nhận thấy một người đang chật vật bị đánh tơi tả, còn người kia thì điên cuồng tiến công. Nhìn lướt qua có thể thấy bóng người đang chiếm thượng phong chỉ cần nhấc tay là có thể đánh bại đối thủ kết thúc trận chiến, nhưng người này lại thủy chung không hề ra chiêu kết thúc cuối cùng mà là. Quả thực chỉ có thể nói là muốn nghiền đối thủ thành đống cát mới chịu tha, liên tục dùng khí trường vô hình bạo tạc bừa bãi trên người đối thủ, làm cho hắn muốn thắng không được, muốn thua cũng không, chỉ còn biết chịu đòn. Đã thật, quả nhiên các trận đấu của Tằng Cách La Mỗ coi thích nhất. Phong Mã Ngưu rung đùi đắc ý cảm khái nói. Không phải là ngươi nói rằng nàng ta là tinh giả hệ thủy sao? Dương Thiên Lôi cũng có chút kinh ngạc, theo như tư liệu của Phong Mã Ngưu thì Tằng Cách La Mỗ là một tinh giả hệ thủy nhập môn ngũ giai, hơn nữa cũng giống như Trương Tử Hàm đều là thuần thủy chi thể. Cách Trương,